Vật Đa Bồ Tát chính là Bồ Tát Di Lặc. A Vật Đa là tiếng Phạn, dịch là Vô Năng Thắng, cũng tức là Từ Thị. Vị Bồ Tát này chuyên tu từ tâm tam muội, đối với bất cứ ai Ngài đều dùng tâm từ bi. Ai bắn Ngài, Ngài cũng dùng lòng từ bi đáp lại. Ai đánh Ngài, Ngài cũng đáp lại bằng lòng từ bi. Bất luận là người nào đối xử không tốt với Ngài, hoặc là ức hiếp Ngài, làm nhục Ngài, giận dữ la hét Ngài, hay sinh ra vô minh, Ngài đều dùng lòng từ bi đối xử với họ. Tất cả mọi việc Ngài đều dùng lòng từ bi đối đãi hết. Chẳng những Ngài dùng từ bi đối xử với người, mà Ngài còn thương xót cứu giúp tất cả chúng sanh nữa. Ngài xem tất cả chúng sanh giống như là con cái của chính mình, thậm chí còn thân thiết hơn cả con cái nữa. Ngài thương mến giúp đỡ tất cả chúng sanh đủ cả mọi mặt với tâm từ bi vô lượng vô biên. Khi tu hạnh từ tâm tam muội cần phải tu cả hành nhẫn nhục. Cho nên Ngài có một bài kệ như thế này: lão hèn mặc áo giá, cơm lạc đủ no lòng, áo giá để che lạnh, vạn sự chỉ tùy duyên. Có người mắng lão hèn cho là hay, có người đánh lão hèn ngủ quên mất, phun nước miếng lên mặt, cứ để nó khô thôi, ta cũng không phí sức, anh cũng khỏi giận hờn. Kiểu ba la mật ấy chính là bảo nhiệm màu. Nếu biết được như thế, lo gì đạo chẳng thành. Lão hèn mặc áo giá, lão hèn chính là một người tuổi già rất ngu si. Áo giá chính là áo rách phải dùng kim chỉ để giá lại. Cơm lạc đủ no lòng, cơm lạc chính là thức ăn không thêm các gia vị dầu, muối, tương, xì dầu, giấm, rất nhạt nhẽo, không có mùi vị gì, chỉ có thể lót đầy bụng trống thôi. Áo giá qua cơn lạnh, áo rách được giá lành, thì có thể dùng để ngăn cái lạnh lẽo từ bên ngoài. Vạn sự chỉ tùy duyên, bất cứ sự tình gì cũng tùy nghi mà giải quyết ổn thỏa. Việc đến thời ảnh hiện, việc đi kể như không, cũng chính là tới nơi nào cũng tùy duyên qua ngày tháng. Thủ thường an phận mặc thời gian, bất cứ sự tình gì hãy đến cứ đến, đi thì kể như không, đó gọi là tùy duyên. Tùy duyên cũng chính là tùy duyên mà bất biến, bất biến tùy duyên, cũng chính là trong động có tỉnh, trong tỉnh có động, vừa tỉnh vừa động, vừa động vừa tỉnh. Có người mắng lão hèn, có người mắng ta là lão già ngu si, lão hèn cho là hay, ta tự nói là hay quá, hay quá. Có người đánh lão hèn, có người đánh ta, cho ta là kẻ ngu si vô dụng. Đoán xem điều gì sẽ xảy ra? Lão hèn ngủ quên mất. Có người đánh ta một cái, ta nằm xuống ngủ quên ngay. Mình nói Ngài là ngu si, hay là thế nào đây? Thông thường người ta bị đánh thì trừng mắt nhướng mày nói: tại sao anh đánh tôi? Nhưng Ngài chẳng những không trợn mắt mà lại nằm lăn trên đất ngủ khì nữa. Như vậy có quá hay hay không? Nếu ai có thể dùng được phương pháp này thì thật là không đến nỗi tệ, thật là có công phu tu đấy. Phun nước miếng lên mặt, có người phun nước miếng lên mặt mình thì lửa vô minh bốc lên hàng 3.000 trượng. Tại sao anh làm nhục tôi? Nhưng Bồ Tát Di Lặc thì cứ để nó khô thôi, để cho nó tự khô đi, tôi cũng không cần lấy tay lau sạch. Ta cũng bớt sức lực lau sạch nước miếng, dù không hao phí sức lực bao nhiêu, nhưng cũng là phải dùng sức. Bây giờ không lau thì cũng bớt phải ra sức lực. Anh cũng khỏi giận hờn. Một khi mình thấy một người bị mình phun nước miếng lên mặt, mà người ấy hình như coi như không thì nghĩ rằng cái người này mình không quen biết họ, thế thì giận hờn của mình không còn nữa. Đây là ba la mật. Sao gọi là ba la mật? Đó là có người đánh mình có thể ngủ thì được. Có người phun nước miếng lên mặt, mình cứ để nó tự khô đi. Đó chính là ba la mật, cũng gọi là nhẫn nhục ba la mật. Giả sử như ngay đến nhẫn nhục ba la mật mà cũng không biết, thì mình học Phật Pháp để làm chi? Chẳng cần phải suốt ngày, từ sáng tới tối học đi học lại mãi, cứ tưởng là học được nhiều Phật Pháp, mà có khi cảnh giới đến, lại không biết áp dụng chút nào, chính là bảo nhiệm màu. Đó là màu nhiệm trong màu nhiệm, quý báu trong quý báu. Nếu biết được như thế, lo gì đạo chẳng thành? Nếu biết được những điều như trên, thì lo gì không thành đạo được? Nếu tu học nhẫn nhục ba la mật như thế, thì đạo nghiệp của mình nhất định sẽ thành tựu. Chư Phật, Bồ Tát không bao giờ dối gạt người đâu. Nếu mình học được như Bồ Tát Di Lặc, thì nhất định sẽ thành tựu đạo quả. Càng Đà Ha Đề Bồ Tát, thường tinh tấn Bồ Tát. Càng Đà Ha Đề là tiếng Phạn, dịch là bất khu tức. Bất khu tức chính là thường tinh tấn. Thường tinh tấn cũng chính là bất khu tức. Càng Đà Ha Đề cùng với thường tinh tấn, hai vị Bồ Tát này cùng chạy đua với nhau tinh tấn bước tới, cũng chính là không ngừng nghỉ. Một người là bất khu tức, không ngừng nghỉ, tức là thường tinh tấn. Một người thường tinh tấn, tức là bất hư tức. Hai vị này nhìn ngắm lẫn nhau. Anh bất hư tức thì tôi sẽ thường tinh tấn. Anh thường tinh tấn, tôi đây sẽ bất hư tức. Hai vị này ngày đêm sáu thời hành đạo. Người này làm hộ pháp cho vị kia, vị kia cũng làm hộ pháp cho người này. Cũng giống như là cùng chạy đua vậy. Nếu anh chạy tới một bước, thì tôi cũng chạy thêm một bước. Ai cũng không bị lui thối về phía sau cả. Cho nên thường tinh tấn cũng chính là bất khu tức, bất khu tức cũng chính là thường tinh tấn. Hai vị Bồ Tát này từ vô lượng kiếp đến nay cùng đồng tham tu tập như nhau. Thế nào gọi là đồng tham tu? Nghĩa là hai người cùng đồng tu hành. Anh dụng công ư? Tôi sẽ dụng công hơn anh. Anh dụng công hơn tôi lại càng dụng công nhiều hơn nữa. Họ cùng chạy đua với nhau, cho nên một người tên là thường tinh tấn, một người tên là bất khu tức. Hai vị Bồ Tát này thật là những vị tu hành chân chánh, tất cả đều là thường tinh tấn, tất cả đều là bất khu tức, cùng các vị Bồ Tát lớn vân vân như thế, vân vân như thế, là trừ những vị Bồ Tát đã nói ở trên, vẫn còn có rất nhiều vị Bồ Tát lớn hơn nữa, và những hàng Thích Đề Hoàng Nhơn vân vân, vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Thích Đề Hoàng Nhơn chính là Đế Thích. Đế Thích chính là chúa của từng trời tam thập tam, cũng chính là vị Nhơn Đà La Gia trong Chúa Lăng Nghiêm. Cho nên người hiểu Phật Pháp mới biết trong Chúa Lăng Nghiêm có chư thiên, có tất cả vua quỷ thần và các vị Bồ Tát lớn. Người không hiểu Phật Pháp thì nói trong Phật giáo không có chư thiên, không có nhị thập bát tú, không có vân vân, vì họ không biết. Trong Chúa Lăng Nghiêm cũng có nhị thập bát tú, cũng có chư thiên quỷ thần. Vô lượng chính là không có số lượng. Trời nói chung có 33, nếu phân tích kỹ thì trong mỗi cõi trời lại có vô lượng cõi trời. Cũng giống như thế giới của chúng ta đây, có thế giới này, thế giới kia, vô lượng các thế giới, cõi nước này, cõi nước kia, vô lượng các cõi trước, từng trời cũng giống như thế, cũng có vô lượng chư thiên, đại chúng đồng câu hội, nghĩa là rất nhiều người cùng tụ hội là một chỗ. Bây giờ Phật bảo trưởng lão Xá Lợi Phất, từ đây qua phương Tây cách 10 vạn ước cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Nước ấy có Phật hiệu là A-di-đà, hiện đang thuyết pháp ở đó. Bây giờ, chính là ngay lúc ấy, lúc mà vô lượng chư thiên, Bồ Tát, Thanh Văn, La Hán, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cùng nhóm họp ở một chỗ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo vị trưởng lão trí huệ bậc nhất tên là Xá Lợi Phất. Từ đây là chỗ nào? Đó chính là Kỳ Hoàng Tinh Xá ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc của nước Xám Vệ. Từ đây bắt đầu tính về hướng Tây, qua 10 vạn ức cõi Phật, ở đó có một thế giới tên là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc này là thế giới hết sức vui vẻ đến cực điểm, không còn gì vui bằng, lại cũng không có thế giới nào vui hơn đây nữa. Thế giới này có một vị Phật tên là A-di-đà. A-di-đà là tiếng Phạn, có nghĩa là vô lượng quang, cũng có nghĩa là vô lượng thọ. Vô lượng quang là ánh sáng của Ngài chiếu soi mười phương thế giới không bị chướng ngại. Vô lượng thọ là sanh mạng của Ngài trải qua trăm ngàn vạn ức đại kiếp cũng không cùng tận. Đức Phật này sau khi thành Phật cũng là bất hư tức, không ngừng nghỉ để rồi làm gì thế? Hiện đang thuyết pháp, nghĩa là hiện đang nói pháp cho mọi người nghe. Ngài là vị Phật đang làm việc, chứ không phải là vị Phật không làm việc. Công việc của Phật chính là thuyết pháp độ sanh. Ai có thể thuyết pháp chính là làm việc của Phật. Ai không thể thuyết pháp chính là làm việc của ma. Nếu không thể thuyết pháp độ chúng sanh thì đời này tới lui vô ích, giống như hoài công tới mà không được chi cả, chỉ phí công sức mà thôi. Này Xá Lợi Phất, vì sao gọi nước kia tên là cực lạc? Đây là Phật tự đặt vấn đề để hỏi Ngài Xá Lợi Phất. Dù là bậc đại trí, nhưng Ngài Xá Lợi Phất cũng không biết phải hỏi thế nào mới đúng. Điều này cũng giống như có lần tôi hỏi quý vị, trời mưa tốt hay không? Quý vị cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng tôi có thể đưa ra một ví dụ, làm ăn trộm thì không thích trời mưa, vì đi lại lấy cắp đồ vật của người rất khó khăn, không phải dễ. Còn người đi trên đường cũng không thích trời mưa, vì mưa xuống đường đi trơn trượt lại tối mù, khó nhìn rõ mọi vật chung quanh. Chỉ có người làm ruộng thì rất thích thú, hoa quả, gạo thóc được nước mưa thấm nhuần thì nhất định có thu hoạch cao. Vì thế quý vị nói, trời mưa tốt hay không, cũng có quý vị nói, giảng kinh thuyết pháp tốt hay không. Nếu người thích nghe Phật Pháp thì nói tốt, còn người không thích nghe Phật Pháp thì nó không tốt. Hiện tại, Phật nói kinh A-di-đà, thật ra do Ngài Xá Lợi Phất hỏi mới phải, nhưng Ngài Xá Lợi Phất chẳng biết hỏi như thế nào, cho nên Đức Phật tự đặt ra vấn đề rồi giải đáp luôn. Chúng ta có thể đặt giả thuyết là tình huống lúc đó như thế này. Trước hết Đức Phật hỏi, này Xá Lợi Phất, vì sao cõi nước kia tên là cực lạc? Rồi đợi Xá Lợi Phất trả lời. Lúc ấy đợi khoảng chừng 5 phút mà Ngài Xá Lợi Phất cũng chưa thưa hỏi. Dù Ngài có trí huệ bén nhạy đến như thế nào cũng không biết phải nói sao cho đúng. Đối trước Phật không thể nói ra lời nào được. Nhưng thời gian này thật là quý giá, nên Phật cũng không đợi được, bèn bảo Ngài: chúng sanh của nước ấy không có các khổ não, chỉ hưởng những điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Tại sao cõi nước ấy tên là cực lạc? Tại vì chúng sanh của nước ấy đều hóa sanh từ hoa sen, cũng chính là từ trong chỗ thanh tịnh mà sanh ra, chẳng phải từ nơi ái dục mà thành, cho nên họ không có các khổ não. Tại sao chúng ta lại khổ? Bởi vì thân thể của chúng ta sanh ra từ các thứ ô trược của tinh cha quyết mẹ, từ sáng đến tối, nam thì nghĩ đến nữ, nữ thì nghĩ đến nam, suốt ngày ăn no rồi không làm chi, cho nên chỉ toàn nghĩ đến việc ấy. Vì thế trai gái vừa mới lớn đương nhiên nghĩ đến việc kết hôn, không kết hôn thì hình như là chưa làm xong việc quan trọng. Đó đều là do chủng tử bất tịnh. Vì chủng tử bất tịnh cho nên tâm niệm cũng bất tịnh, tâm niệm đã bất tịnh nên sanh ra các thứ khổ não. Bây giờ giảng kinh thuyết pháp không luận nói nhiều hay ít, đều là nói đến chỗ ấy. Những kinh điển của Phật nói ra cũng đều là dạy ta không có tâm dâm dục. Không có tâm dâm dục chính là đại hải thanh tịnh chúng Bồ Tát. Có tâm dâm dục thì là đời ác ngũ trược, quỷ chúng sanh. Cho nên tu hay không tu chính là ở điểm này. Thanh tịnh được tâm mình thì công đức vô lượng, không thanh tịnh được tâm mình thì tội lỗi vô biên. Tội lỗi là do tâm không thanh tịnh, do cái nhân ở tự tánh, mà thành quả ở hình tướng tạo ra các tội lỗi. Tự tánh mình thanh tịnh thì bên ngoài không quả báo ác nghiệp. Cho nên chúng ta học Phật Pháp mà không rõ đạo lý chân chánh thì học đến vạn vạn đại kiếp đi nữa cũng không thể thành Phật được. Nếu hiểu đúng yếu điểm của Phật Pháp, nói gì thì nói, chính là bảo người ta phải tự thanh tịnh ý nghĩ của mình. Khi mình được khai ngộ thì không còn có tư tưởng không thanh tịnh nữa. Tại sao chúng ta có nhiều khổ não? Chỉ vì ý nghĩ của chúng ta không thanh tịnh. Tại sao thế giới cực lạc không có khổ? Không khổ vì ý nghĩ của họ thanh tịnh. Cho nên không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui. Không có tất cả nỗi khổ mà hưởng tất cả điều vui, vì thế mới gọi là thế giới cực lạc. Chúng ta niệm danh hiệu A-di-đà Phật, đó là chúng ta bắt đầu trang nghiêm và thành tựu thế giới cực lạc của chính mình. Thế giới cực lạc dù nói là xa cách đến 10 vạn ức cõi Phật, nhưng cũng chẳng phải nhất định là xa cách đến 10 vạn ức cõi Phật đâu, vì nó vẫn không ra ngoài một tâm niệm của chúng ta. Cũng chính là nói thế giới cực lạc, tức là ở trong tâm chúng ta vậy. Thế giới cực lạc, tức là chân tâm sẵn có của chính mình. Khi mình đắc được chân tâm sẵn có của mình, tức thì mình đã sanh về thế giới cực lạc. Nếu không rõ chân tâm sẵn có của mình, thì không thể nào đến cõi nước kia được. Thế giới cực lạc, tức là ở trong tâm chúng ta, chứ không phải ở ngoài tâm. Thế giới cực lạc thanh tịnh, không ô nhiễm, thì chúng ta một niệm chân tâm hiện tiền cũng thanh tịnh không ô nhiễm. Chúng ta hay chấp trước cảnh giới phàm phu, hễ có chấp trước là có nhiễm. Nếu từ bỏ được mọi chấp trước, thì tức khắc là thế giới cực lạc, tức khắc thấy được Phật A-di-đà. Phật A-di-đà và chúng sanh không có phân biệt, cho nên nói thế giới cực lạc không phải là xa như thế đâu. Một niệm hồi quang biết rằng mình vốn là Phật, chính là thế giới cực lạc. Dứt trừ tâm ô nhiễm đi, cũng chính là dứt trừ tạp niệm tư dục, không còn tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm tự lợi và tâm ích kỷ nữa. Lúc đó mình giống như Bồ Tát làm lợi ích cho người, giác ngộ tất cả chúng sanh, không còn tạp niệm, vọng tưởng nữa. Thế thì không phải là thế giới cực lạc sao? Cho nên không cần phải đi tìm ở đâu bên ngoài.